Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Waking the Tiger Healing Trauma của Peter A. Levin là một tác phẩm phi hư cấu về tâm lý học chấn thương, trị liệu thân thể và khả năng tự điều hòa của hệ thần kinh. Cuốn sách không xem sang chấn chỉ là một ký ức đau buồn hay một vấn đề nằm riêng trong suy nghĩ. Levin cho rằng sang chấn trước hết là một phản ứng sinh học bị kẹt lại trong cơ thể. Khi con người trải qua điều gì đó quá sức chịu đựng nhưng không thể hoàn tất phản ứng tự vệ tự nhiên. Từ nền tảng đó, ông giới thiệu Somatic Experiencing, một hướng tiếp cận chú ý đến cảm giác cơ thể, nhịp thở, run rẩy, co cứng, tê liệt và những xung động nhỏ của chiến đấu bỏ chạy hoặc đóng băng. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu sang chấn theo cách ít phán xét hơn, đồng thời nhận ra cơ thể có những cơ chế phục hồi tự nhiên nếu được lắng nghe một cách chậm rãi và an toàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sang chấn được hiểu như một phản ứng sinh học bị mắc kẹt, không chỉ là ký ức đau buồn. Một điểm trung tâm của Waking the Tiger là cách Levin chuyển trọng tâm từ nội dung câu chuyện sang trạng thái của hệ thần kinh. Theo ông, sang chấn không nhất thiết được quyết định bởi sự kiện bên ngoài nghiêm trọng đến mức nào, mà bởi việc cơ thể có bị áp đảo và không thể trở lại cân bằng hay không. Vì vậy, hai người trải qua tình huống tương tự có thể để lại hậu quả rất khác nhau. Người này phục hồi tương đối nhanh, trong khi người kia bị mắc trong cảnh giác cao độ, tê liệt, hoảng sợ hoặc kiệt sức kéo dài. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó giảm bớt ý niệm rằng người bị sang chấn là yếu đuối, thiếu ý chí hoặc suy nghĩ sai. Thay vào đó, các triệu chứng được hiểu như dấu hiệu của một hệ thống sinh tồn chưa hoàn tất chu trình bảo vệ. Khi năng lượng tự vệ không được giải phóng, cơ thể có thể tiếp tục hành xử như thể nguy hiểm, vẫn còn hiện diện. Lập luận này giúp người đọc thấy rằng chữa lành không chỉ là nhớ lại và phân tích, mà còn là hỗ trợ cơ thể nhận ra hiện tại đã an toàn hơn. Thứ hai, mô hình từ động vật hoang dã cho thấy cơ thể có khả năng xả năng lượng sinh tồn. Levin nổi tiếng với việc dùng quan sát động vật hoang dã để giải thích vì sao con người dễ bị sang chấn dai dẳng hơn. Trong tự nhiên, con mồi thường trải qua những tình huống đe dọa tính mạng. Nhưng sau khi thoát nạn, chúng có thể run, giật, thở mạnh, rồi quay lại trạng thái hoạt động bình thường. Levin xem những phản ứng này không phải là dấu hiệu rối loạn, mà là cách cơ thể hoàn tất và xả phần năng lượng sinh tồn đã được huy động. Con người cũng có những cơ chế tương tự, nhưng thường kìm nén chúng vì sợ mất kiểm soát, vì chuẩn mực xã hội, hoặc vì tâm trí cố gắng vượt qua sự kiện quá nhanh. Hệ quả là năng lượng của chiến đấu, bỏ chạy hoặc đóng băng không được xử lý trọn vẹn. Mô hình động vật giúp cuốn sách khác với nhiều cách tiếp cận chỉ tập trung vào nhận thức. Nó cho thấy phục hồi không phải lúc nào cũng bắt đầu từ việc kể lại câu chuyện, mà có thể bắt đầu từ việc cho phép cơ thể nhận ra, theo dõi và hoàn tất những phản ứng tự nhiên vốn bị chặn lại. Thứ ba, chiến đấu, bỏ chạy và đóng băng là các cơ chế tự vệ cần được hoàn tất. Cuốn sách giải thích sang chấn thông qua các phản ứng sinh tồn căn bản của hệ thần kinh. Khi gặp nguy hiểm, cơ thể có thể chuẩn bị chiến đấu, bỏ chạy, hoặc nếu không còn lối thoát, rơi vào trạng thái đóng băng. Vấn đề không nằm ở bản thân những phản ứng này vì chúng vốn có chức năng bảo vệ. Vấn đề xuất hiện khi phản ứng bị khởi động nhưng không có cơ hội hoàn tất. Ví dụ, một người muốn chạy nhưng không thể chạy, muốn chống trả nhưng bị bất lực hoặc quá choáng nên cơ thể tê cứng. Sau đó, hệ thần kinh có thể tiếp tục giữ lại phần chuẩn bị hành động này dưới dạng căng cơ, giật mình, mất ngủ, né tránh, bùng nổ cảm xúc hoặc cảm giác tách rời khỏi cơ thể. Levin nhấn mạnh rằng, chữa lành không có nghĩa là ép người bị sang chấn, nhớ lại toàn bộ biến cố hay đối đầu trực diện với nỗi đau. Điều cần thiết hơn là nhận ra các xung động rất nhỏ của cơ thể, rồi từng bước cho chúng có không gian để hoàn tất trong mức độ có thể chịu được. Thứ tư, thực hành chú ý cảm giác cơ thể giúp điều hòa hệ thần kinh một cách chậm và an toàn. Somatic Experiencing trong Waking the Tiger được trình bày như một cách tiếp cận dựa trên cảm giác cơ thể thay vì chỉ dựa trên phân tích lý trí. Người đọc được hướng dẫn chú ý đến những dấu hiệu như nóng, lạnh, nặng nhẹ, co thắt, rung tê, áp lực hoặc sự thay đổi trong nhịp thở. Điểm then chốt là sự chú ý này cần diễn ra chậm, có kiểm soát và không ép cơ thể đi vào vùng quá sức. Nếu tiếp cận sang chấn quá nhanh, người đọc có thể bị ngập lại trong phản ứng cũ thay vì được điều hòa. Vì vậy, Levin đề cao việc theo dõi những chuyển động nhỏ, những khoảnh khắc dễ chịu hơn và sự thay đổi tự nhiên của cảm giác. Cách làm này có ý nghĩa thực tế vì nhiều người bị sang chấn không thể chỉ dùng lời nói để giải thích điều đang xảy ra trong họ. Cơ thể có thể cung cấp tín hiệu sớm hơn ngôn ngữ. Khi học cách nhận ra các tín hiệu đó, người đọc có thêm khả năng phân biệt giữa ký ức nguy hiểm và tình huống hiện tại. Từ đó hệ thần kinh có cơ hội trở về trạng thái ổn định hơn. Cuối cùng, cuốn sách mở rộng trị liệu sang chấn, nhưng không thay thế hoàn toàn hỗ trợ chuyên môn. Một giá trị lớn của Waking the Tiger là nó mở rộng cách hiểu về trị liệu sang chấn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều phương pháp truyền thống ưu tiên kể chuyện, phân tích cảm xúc hoặc thay đổi suy nghĩ. Levin không phủ nhận vai trò của nhận thức và quan hệ trị liệu, nhưng ông cho rằng nếu bỏ qua tầng sinh lý, việc chữa lành có thể chỉ chạm vào phần bề mặt. Điều này đặc biệt liên quan đến những người có triệu chứng cơ thể rõ rệt như căng cứng, hoảng loạn, mất cảm giác, cảnh giác quá mức hoặc phản ứng mạnh trước các kích thí trên đất hậu. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nên được đọc với sự thận trọng. Những bài thực hành thân thể có thể hữu ích như người có sang chấn nặng, sang chấn phức hợp hoặc triệu chứng mất ổn định nghiêm trọng thường cần người hướng dẫn được đào tạo. Điểm hợp lý của sách không phải là hứa hẹn một công thức tự chữa lành đơn giản, mà là cung cấp một bản đồ khác. Bản đồ đó giúp người đọc hiểu vì sao cơ thể phản ứng như vậy và vì sao tiến trình phục hồi cần sự chậm rãi, an toàn cùng khả năng tự điều hòa. Kết luận, Waking the Tiger phù hợp với người muốn hiểu sang chấn từ góc nhìn thân thể, bao gồm người từng trải qua tai nạn, mất mát, bạo lực, căng thẳng kéo dài hoặc các dạng rối loạn điều hòa, hệ thần kinh. Sách cũng hữu ích cho nhà trị liệu, huấn luyện viên sức khỏe tinh thần, nhân viên hỗ trợ cộng đồng và những ai muốn bổ sung cách nhìn sinh học vào hiểu biết về cảm xúc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận ra triệu chứng sang chấn không chỉ là vấn đề ý chí hay suy nghĩ tiêu cực. Những phản ứng như tê liệt, giật mình, né tránh, mất ngủ hoặc bùng nổ cảm xúc có thể được hiểu như dấu vết của một hệ thống sinh tồn đang cố bảo vệ mình. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì kết nối quan sát động vật, sinh lý thần kinh và thực hành cảm nhận cơ thể thành một khung giải thích dễ tiếp cận. So với nhiều sách tự lực về sang chấn, tác phẩm này ít tập trung vào lời khuyên tư duy tích cực, cũng không chỉ dựa vào kể lại ký ức. Điểm khác biệt của nó là đặt cơ thể ở trung tâm của phục hồi. Đọc sách này không thay thế trị liệu chuyên môn, nhưng có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra trong cơ thể và vì sao chữa lành cần sự kiên nhẫn, an toàn và lắng nghe sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter A. Levin PH, để bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!